Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Natural Born Cyborgs Minds, Technologies and the Future of Human Intelligence là tác phẩm phi hư cấu của triết gia và nhà khoa học nhận thức Andy Clark xuất bản lần đầu năm 2003. Cuốn sách nằm ở giao điểm giữa triết học về tâm trí, khoa học nhận thức, thần kinh học và nghiên cứu công nghệ. Thay vì xem Cyborg là một con người tương lai có cấy ghép máy móc, Clark đưa ra một luận điểm rộng hơn, rằng con người vốn đã là những cyborg bẩm sinh. Theo ông, năng lực đặc biệt của loài người nằm ở khả năng đưa công cụ, ký hiệu, môi trường và thực hành văn hóa vào chính quá trình suy nghĩ, từ giấy bút, bản phác thảo, điện thoại đến tìm kiếm trực tuyến và thiết bị hỗ trợ cơ thể, công nghệ không chỉ phục vụ từ bên ngoài, mà có thể trở thành một phần vận hành của hệ thống nhận thức. Mục đích của sách là thay đổi cách ta xác định ranh giới giữa não bộ, cơ thể, công cụ và bản ngã, đồng thời xem xét cơ hội lẫn thách thức của sự cộng sinh người máy ngày càng sâu sắc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, con người là cyborg bẩm sinh, không phải sản phẩm bất thường của thời kỹ thuật số. Luận điểm trung tâm của Clark là cyborg không cần bắt đầu bằng phẫu thuật, chân tay giả điện tử hay chip cấy trong não. Con người đã luôn sống bằng cách ghép nối năng lực sinh học với các nguồn lực bên ngoài. Một người dùng giấy để thực hiện phép tính dài, dùng bản đồ để định hướng hay ghi lịch để quản lý cam kết, không chỉ nhận trợ giúp sau khi đã suy nghĩ xong. Công cụ tham gia trực tiếp vào việc tổ chức thông tin, giảm gánh nặng ghi nhớ và mở ra những thao tác mà bộ não đơn lẻ khó thực hiện ổn định. Vì vậy, công nghệ có thể là thành tố cấu, tạo nên một hoạt động nhận thức, chứ không đơn thuần là vật dụng phụ trợ. Clark đặt khả năng này trên nền tảng tính dẻo của não bộ và sự linh hoạt của cơ thể. Con người học cách điều chỉnh hành động, cảm giác và thói quen để phối hợp với công cụ, rồi dần xem sự phối hợp ấy là bình thường. Điểm khác biệt quan trọng là sách không tôn vinh công nghệ mới vì tính mới lạ. Nó truy về một đặc tính lâu đời của loài người là khả năng tạo ra các hệ thống lai giữa thần kinh, thân thể, vật thể và tập quán xã hội. Máy tính và mạng kết nối chỉ làm quá trình này diễn ra nhanh hơn, dày đặc hơn và có ảnh hưởng sâu hơn. Thứ hai, tâm trí mở rộng đặt lại ranh giới của suy nghĩ vượt ra ngoài da và hộp sọ. Natural Born Cyborgs phát triển trực giác cốt lõi của luận điểm tâm trí mở rộng. Theo đó, ranh giới đúng của một quá trình nhận thức không nhất thiết trùng với ranh giới sinh học của cơ thể. Clark phản đối định kiến rằng mọi thứ quan trọng về tâm trí phải diễn ra hoàn toàn bên trong não. Khi một công cụ bên ngoài được sử dụng đều đặn, dễ tiếp cận, đáng tin cậy và liên kết chặt với hành động của người dùng, nó có thể thực hiện vai trò tương tự một năng lực nhận thức nội tại. Ví dụ, sổ tay, sơ đồ hay hệ thống nhắc việc không chỉ lưu trữ dữ liệu thay cho trí nhớ. Chúng định hình cách người dùng phân tích vấn đề, chia nhỏ nhiệm vụ và ra quyết định. Điều này không có nghĩa mọi vật chứa thông tin đều trở thành một phần của tâm trí. Điều quyết định là mức độ tích hợp trong một vòng lặp hoạt động thực tế giữa con người và môi trường. Cách nhìn này làm thay đổi câu hỏi từ việc máy có thông minh như người hay không, sang việc con người và công cụ có đang tạo thành một hệ thống giải quyết vấn đề hiệu quả hay không. Nó cũng khiến bản ngã trở nên ít khép kín hơn. Năng lực của một cá nhân thường được phân bố qua ghi chép, thiết bị, không gian làm việc, ngôn ngữ và mạng lưới hỗ trợ, thay vì chỉ nằm trong năng lực sinh học riêng lẻ. Thứ ba, công nghệ trong suốt là thời điểm công cụ trở thành một phần tự nhiên của hành động. Clark đặc biệt quan tâm đến công nghệ trong suốt, tức những công cụ không còn gây chú ý như một vật trung gian mà được người dùng hấp thụ vào dòng hành động và cảm nhận. Kính đeo là một hình ảnh dễ hiểu. Khi đã quen, người đeo thường không tập trung vào chiếc kính mà nhìn thẳng vào thế giới qua nó. Tương tự, một cây bút thành thạo, bàn phím quen tay hay giao diện định vị tốt có thể trở thành phần nối dài của hành động, thay vì là chướng ngại cần liên tục ý thức. Tính trong suốt không phải đặc tính cố định của thiết bị. Nó được hình thành qua thiết kế phù hợp, luyện tập, phản hồi nhanh và khả năng công cụ đáp ứng đúng mục đích của người dùng. Khi công nghệ quá phức tạp hay tạo gián đoạn và đòi hỏi sự chú ý thường trực, nó vẫn đứng ngoài quá trình nhận thức. Phân tích này giúp tránh hai thái cực, một bên cho rằng mọi thiết bị đều tự động nâng cao trí tuệ, bên kia cho rằng mọi lệ thuộc vào thiết bị đều làm suy yếu con người. Một công nghệ có giá trị nhận thức khi nó cải thiện sự phối hợp giữa cảm giác, hành động và suy luận. Đồng thời, vì công cụ trong suốt dễ bị xem là hiển nhiên, người dùng cần chú ý đến cách nó âm thầm định hướng sự tập trung, thói quen và lựa chọn của mình. Thứ tư, từ giấy bút đến môi trường thông minh, trí tuệ được xây dựng bằng sự phối hợp người và vật. Sách không giới hạn khái niệm công nghệ nhận thức vào máy móc tiên tiến. Clark đặt bút, giấy, sổ phác thảo, đồng hồ, công cụ tính toán và các cấu trúc ký hiệu cạnh những thiết bị số để cho thấy trí tuệ con người từ lâu đã phụ thuộc vào việc sắp xếp thế giới vật chất một cách khéo léo. Một bản phác thảo có thể biến một vấn đề trừu tượng thành thứ có thể quan sát và thao tác. Việc ghi chú biến trí nhớ ngắn hạn thành một quá trình có thể kiểm tra, sửa đổi và chia sẻ. Lợi thế không chỉ là lưu được nhiều dữ liệu hơn, mà là tạo được những dạng suy luận mới nhờ thông tin được đặt ra ngoài đầu óc. Từ nền tảng đó, Clark xem các thiết bị di động, tìm kiếm thông tin nhanh và đồ vật ngày càng kết nối là những bước phát triển của một xu hướng cũ. Chúng tạo ra môi trường phản hồi hơn, nơi thông tin có thể xuất hiện đúng lúc hành động cần đến. Tuy nhiên, sách không đồng nhất năng lực con người với công suất tính toán của máy. Điều quan trọng là chất lượng của sự phân công, con người làm tốt việc đặt mục tiêu, diễn giải bối cảnh và đánh giá ý nghĩa, còn công cụ có thể hỗ trợ lưu trữ, dò tìm, tính toán hoặc hiển thị. Trí tuệ hiệu quả vì thế là thành quả của một hệ thống phối hợp, không phải chiến thắng của một bên trước bên kia. Cuối cùng, sự hòa trộn người và máy đòi hỏi đánh giá về quyền kiểm soát, bản sắc và cách dùng công nghệ, dù có giọng điệu cởi mở trước công nghệ. Clark không trình bày việc mở rộng nhận thức như một tiến trình tự động tốt đẹp. Khi công cụ đi sâu vào cảm giác, trí nhớ, giao tiếp và quyết định, chúng cũng tham gia vào cách ta hiểu bản thân và cách ta phân bổ quyền kiểm soát. Những thiết bị hỗ trợ giác quan, chân tay giả được điều khiển tinh vi. Máy tính đeo người và môi trường số kết nối làm mờ ranh giới cũ giữa cơ thể tự nhiên và phần bổ sung nhân tạo. Theo khung nhìn của Clark, sự mờ đi này không nhất thiết đe dọa nhân tính, bởi nhân tính vốn luôn có tính lai ghép. Tuy vậy, nó đặt ra yêu cầu thực tế là phải xem xét công nghệ nào thực sự tăng năng lực hành động, công nghệ nào tạo ra sự phụ thuộc thiếu phản tư. Giá trị của một hệ thống người máy không nằm ở việc nó hiện đại đến đâu, mà ở cách nó hỗ trợ người dùng chú ý, lựa chọn và phối hợp với thế giới. Một ví dụ rộng hơn là việc kết hợp phán đoán con người với năng lực máy móc. Kết quả tốt phụ thuộc vào biết lúc nào nên tham khảo hệ thống, lúc nào cần kiểm tra nó và lúc nào nên rời khỏi luồng thông tin gây sao nhãng. Nhờ vậy, cuốn sách chuyển cuộc tranh luận từ nỗi sợ cyborg sang câu hỏi cụ thể hơn về thiết kế, thói quen và trách nhiệm trong đời sống công nghệ. Kết luận, Natural Born Cyborgs phù hợp với độc giả, quan tâm đến triết học tâm trí, khoa học nhận thức, trí tuệ nhân tạo, thiết kế công nghệ và những thay đổi xã hội do thiết bị số tạo ra. Sinh viên và người làm việc trong các lĩnh vực này có thể dùng sách như một nền tảng để suy nghĩ về quan hệ giữa não bộ, cơ thể và môi trường. Độc giả phổ thông cũng có thể tìm thấy một cách diễn giải hữu ích cho kinh nghiệm quen thuộc, như suy nghĩ cùng ghi chú, dựa vào điện thoại để định hướng, hay phối hợp với phần mềm để xử lý công việc. Lợi ích chính của cuốn sách không phải là cung cấp hướng dẫn kỹ thuật, mà là trao một khung khái niệm sắc bén. Khung này giúp phân biệt việc sở hữu thiết bị với việc thực sự tích hợp thiết bị vào hoạt động nhận thức một cách hiệu quả và có kiểm soát. So với nhiều sách cùng chủ đề thường tập trung vào dự báo viễn tưởng, cảnh báo công nghệ hoặc các kịch bản cấy ghép tương lai, Clark bắt đầu từ các thực hành bình thường và lịch sử lâu dài của việc dùng công cụ. Chính lựa chọn đó làm sách nổi bật. Nó không xem con người và máy móc là hai thực thể vốn đối nghịch rồi mới tìm cách nối lại, mà xem sự pha trộn linh hoạt giữa chúng là một đặc điểm nền tảng của loài người. Dù một số lập luận mang tính triết học và có thể đòi hỏi sự tập trung, cuốn sách vẫn giàu giá trị vì buộc người đọc xét lại trực giác về nơi suy nghĩ diễn ra và về điều gì tạo nên năng lực của một con người. Nếu bạn muốn ủng hộ Andy Clark, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!